Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 13 tháng 5 2012, tại Thiền Viện Vận Hạnh, theo lịch trình thuyết giảng thì chúng tôi đảm trách bài thuyết pháp. Đề tài của bài pháp sáng hôm nay mang tên là Tại sao tôi đi tu? Tại sao tôi đi tu? Đây là câu hỏi của một ông vua hỏi một vị sư trong thời Đức Phật. Vị sư này có nguồn gốc gia đình thì rất giàu có, sang trọng và sức khỏe. Vị sư này cũng ở cái tuổi trẻ, chưa phải người già cả hay là bệnh hoạn. Vị nhà sư này trước khi đi tu có gia đình và sau khi xuất gia thì tinh tấn tu hành và đắc đạo quả A La Hán. Một hôm nhà sư này đi cấp thực và đi vào trong cái vườn của vua để mà ngồi ăn trưa. Thì sau đó vị vua có dịp đi ngang qua, nghe tiếng vị sư này mới hỏi tại sao ngài đi tu. Bởi vì vị vua này biết rằng cái vị này gia đình là danh giá, giàu có, quý tộc, sang trọng, vân vân, và sức khỏe và tuổi trẻ. Thì chúng tôi chọn cái câu trả lời của vị sư này để làm cái đề tài bài thuyết pháp sáng hôm nay, với mang tên là Tại sao tôi đi tu. Tôi đây tức là cái vị sư đó đã làm. Cũng có thể là quý vị sẽ nói tại sao tôi đi chùa, tại sao tôi phải tu, tại sao tôi phải nghe pháp, tại sao tôi phải tinh tấn, tại sao tôi phải làm việc lành. Thì câu này cũng có thể được áp dụng. Thì đây là câu trả lời của vị sư đó, tại sao tôi đi tu. Bài kinh này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài dịch từ bản tiếng Bali sang bản tiếng Việt với cái tựa kinh là Kinh Rattha Ba La. Rattha Ba La là tên của vị sư này. Và khi đi tu thì người ta gọi là tôn giả Rattha Ba La. Và nội dung bài kinh thì dài, tuy nhiên bài pháp này chỉ trích cái phần trả lời của vị sư với ông vua. Có một điều rất may mắn là cái phần trả lời này được một cái vị nào đó mà chúng tôi chưa biết tên. Biên tập lại thành một bài thơ. Nếu mình đọc trong cái bản, cái văn bản chính á, thì bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của chúng ta ở đây là bằng xuôi. Còn cái bài giảng chúng tôi đây là bằng vân vân, bằng bài thơ. Thì bài thơ này được một cái người nào đó không biết mà viết ra ngày 13 tháng 4 năm 2012 vừa rồi. Chúng tôi có đến một ngôi chùa Nam Tông Khmer ở Lộc Ninh, gần biên giới với Campuchia, để mà dự cái lễ Tết Chon Tanam Thamay, tức là Tết của người dân tộc Khmer, để thuyết pháp. Trên đường về tại thị xã Bình Long thì có ghé thăm chùa Tứ Phương Tăng ở ấp Sa Trạch, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, nó gần với thị xã Bình Long. Thì khi đến cốc của vị trụ trì thì thấy có một cái bài thơ treo ở ngay cái phòng khách, được in trên cái khổ chữ lớn treo ở vách tường, và chúng tôi đọc qua và cũng có ghi chú là kinh Rách Pháp Bà La. Mà nói kinh Rách Pháp Bà La trong kinh Trung Bộ thì chúng tôi nhớ cái bài kinh mà của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và ngài cũng đã dạy cách đây mấy chục năm. Và khi đọc cái bài thơ này thì quá hay, nên chúng tôi cố gắng sau đó chúng tôi xin chép lại cái bài đó, rồi cũng ráng học thuộc lòng. Nhưng mà thưa quý vị, tới bây giờ nó chưa thuộc, thuộc khoảng chừng 50%. Thì cái nào thuộc thì đọc, khỏi cần nhìn, cái nào không thuộc thì cho chúng tôi nhìn một chút. Bài thơ này có tất cả 13 khổ, mỗi khổ là 4 câu, vị chi là 52 câu. Có 52 câu. Như vậy chúng tôi sẽ giảng cái bài thơ này, cái câu trả lời này trong 52 câu, tùy theo cái thời gian. Có thể bài pháp này sẽ giảng khoảng trên 1 tiếng đồng hồ, và tối đa là 1 tiếng rưỡi. Tuy nhiên vì hiện nay chúng tôi đang bị khan tiếng, cho nên là không biết giảng được tới đâu thì cũng hay tới đó. Thưa quý vị, ngài Rách Pháp Bà La, ngài trả lời tại sao tôi đi tu. Quý vị có thể tự nói tại sao tôi đi chùa. Còn cái vị này là xuất gia, tại sao tôi đi tu. Chúng tôi muốn dùng cái từ là tại sao tôi đi tu để làm cái từ đề bài pháp, để khi mà sư Tại Lực ở đây mà quay phim in ra thì để cho người ta có cái sự tò mò tại sao tôi đi tu, thì người ta sẽ nghe. Chứ còn những chỗ khác thì chúng tôi giảng là tại sao tôi phải tu, tại sao tôi phải tu. Còn nói tại sao tôi đi tu thì cái thường thường cái người Phật tử là tò mò qua cái ông sư này, ông nói tại sao ông đi tu. Nhưng mà không phải ông sư này, mà ông sư trong kinh, trong kinh Hòa Thượng Dịch. Thì thưa quý vị, có tất cả là 13 câu, mỗi câu 4, mỗi khổ 4 câu, tất cả là 13 khổ, vị chi là 52 câu. Và chúng tôi sẽ giảng cho vị nghe 52 câu này. 4 câu đầu vị sư này trả lời tại sao tôi đi tu. Bởi vì tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê theo của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Ông vua này cũng hỏi tại sao ngài là cái người giàu, giàu có mà ngài đi tu. Tại sao cái gì giàu có mà cái gì đi chùa, có phước rồi đi chùa chi nữa, đúng không? Thì vị sư trả lời, tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam. Hai câu sau thì giải thích thêm, vẫn mãi mê theo của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Thầy xin hỏi quý vị, trong 4 câu này quý vị thích câu nào nhất, cảm câu nào nhất? Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư. Hồi giờ quý vị đọc một lần thì cho nhớ, đọc theo. Tôi đã thấy biết bao người giàu có, sáng chưa ăn sáng sẽ đọc yếu quá, đọc mạnh lên đó. Đọc kinh đọc cái lớn, mà chửi ai chửi nhỏ thôi, nhớ nhớ cái lời thầy dặn. Đọc kinh đọc càng lớn phước càng lớn, mà chửi ai chửi càng lớn tội càng lớn. Chữ nhỏ thì miệng nó méo ít, chữ lớn miệng méo nhiều. Như vậy đó. Đọc lại. Tôi đã thấy biết bao người giàu có, chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê theo của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Đó, bây giờ quý vị chọn câu nào quý vị thích nhất, thử chọn câu nào quý vị. Câu số 4, câu số mấy, câu số 2, câu số mấy nữa? À, câu thứ 2 là câu có ý nghĩa nhất trong cái bài này, ý nghĩa mới, ý mới. Còn câu thứ nhất thì bình thường, đó là hiện tượng. Tôi đã thấy biết bao người giàu có. Câu thứ 3, vẫn mãi mê theo của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc, câu cũng bình thường đương nhiên. Nhưng mà câu thứ 2, tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam. Có nhiều việc gì nói thôi bây giờ mình làm cho có tiền nhiều là mình tu, đúng không? Có nhiều người sẽ nói vậy, mình ráng mình cất 2-3 căn nhà rồi mình mới tu, mới đi chùa. Mình ráng mình làm có nhiều tiền rồi mình mới đi chùa chứ, mình nghĩ vậy. Nhưng mà làm càng có nhiều tiền thì cái lòng tham nó càng nhiều, và cái sự ràng buộc của mình nó càng lớn, cho nên mình đi không được, đúng không? Có nhiều người nói thôi bây giờ mình mới có đứa con, tao sanh 2-3 đứa nữa rồi đi chùa, đúng không? Nhưng mà một đứa thì mình bị dính mắc một đứa, bị ràng buộc một đứa. Mà 2 đứa thì bị ràng buộc 2 đứa, 3 đứa bị ràng buộc 3 đứa. Nói thôi giờ tôi mới có căn nhà, lá ráng làm thêm căn nhà nữa để sanh lại cho con cá, rồi mình từ từ đi chùa sao? Có nhiều người gặp thầy nói con già rồi hết tu, đúng không? Nhưng mà chữ Hán có câu rất hay: mạc vị lão lai phương niệm Phật, đa phần cô thị thiếu niệm nhân. Đừng đợi tuổi già rồi niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ nửa chừng sinh, đúng không? Thế mình nghĩ rằng mình có tiền rồi mình mới tu, mình nghĩ vậy. Nhưng mà càng có tiền thì mình càng chạy theo đồng tiền, mình phải dừng lại. Quý vị khát nước, thầy mời quý vị một ly nước biển, nước biển á, quý vị uống, quý vị khát thêm hay là không khát? Khát thêm. Càng khát nước mà càng uống nước biển thì càng khát. Nhưng cái người đi ngoài biển không thể khát nước mà uống nước biển được, cho nên phải ngưng lại, không được uống nước. Mặc dù đang khát nhưng phải ngưng lại. Mình đang tham, bây giờ muốn có tiền nhiều thì lòng tham nó tăng lên, cho nên cái lòng tham nó không đáy, đúng không? Ông bà mình nói vậy đó, mà nó hay lắm. Tục ngữ ca dao Việt Nam nó mang cái bản sắc của Phật giáo, vì Phật giáo đã gắn liền với, đã đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam trên 2000 năm. 2000 năm lịch sử của Việt Nam, thì 2000 năm này có Phật giáo có xuất hiện. Tức là Phật giáo cùng đi với đất nước này từ thời gọi là ăn lông ở lỗ, từ thời nói cách khác là khai thiên lập địa, đúng không? Có nơi nói là 4000 năm văn hiến Việt Nam, nhưng mà cái mốc 2000 năm thì các học giả người ta chấp nhận nhiều hơn. Còn cái mốc mà người ta tuyên bố 4000 năm đó thì cũng có, nhưng mà nó mờ nhạt vậy lắm. Mà khi Phật giáo có mặt ở đây là trên 2000 năm. Trước Công Nguyên là có Phật giáo rồi ở Việt Nam rồi, theo con đường tơ lụa, tức là con đường truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ qua Trung Quốc đến Việt Nam, hoặc là từ Ấn Độ qua các vùng Đông Nam Á như xứ Phù Nam, xứ Chân Lạp, vân vân, rồi đến rồi Việt Nam. Ở miền Tây chúng ta, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đó là cái xứ Phù Nam trước đây. Mà xứ Phù Nam trước đây là Phật giáo đã có mặt rồi, trên con đường truyền bá đạo Phật thì Phật giáo đã có mặt đó. Nên những cái lời ăn tiếng nói ở trong dân gian nó gắn liền với cái lời dạy của Đức Phật. Chứ mà nghe con nói là lòng tham không đáy, lòng tham không đáy, đúng vậy. chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam. Đúng không? Giờ thầy hỏi quý vị một câu này, như ta là thật đi. Có người cho quý vị 1 triệu đồng, vì thầy quan nghĩ không? Vui không? Vui không quý vị? À, cho thêm 1 triệu nữa vui không? Vui. Cho thêm 1 triệu nữa vui không? Đó, lòng tham nó tăng theo cái, nó tăng theo cái, nó tỷ lệ thuận với cái vật chất mình có. Tôi có 1 cái ly thì tôi tham 1 cái ly. Tôi có 2 cái ly, tôi tham 2 cái ly. Đúng không? Tôi có 3 cái ly, tôi tham 3 cái ly. Đó. Tôi có 1 đứa con thì tôi dính mắt 1 đứa con. Tôi có 2 đứa con tôi dính mắt 2 đứa con. Tôi có 3 đứa con tôi dính mắt 3 đứa con. Đó là quy luật rồi. Đúng không? Tôi có 1 cái ly là tôi tham 1 cái ly. Tôi có 2 cái ly tôi tham 2 cái ly. Cái ly là nó bể. Tôi khổ hay là người hàng xóm khổ? Tôi khổ hay người hàng xóm khổ? Tôi khổ. Tại sao tôi khổ? Tại tôi dính mắt nó, là của tôi. Con tôi, tài sản tôi. Nghĩ quấy người ngu khổ. Thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Đúng không? Mà tôi nghĩ nó của tôi. Còn cái ly tôi bể mà người hàng xóm buồn. Có buồn không? Không có buồn. Mà nhất mình là cái người đang có chuyện xích mích với người hàng xóm, thì cái ly mình bể họ còn mừng. Đáng đời nhỏ thôi. Đúng không? Cho nên cái lòng tham nó không dừng lại. Càng có nhiều càng tham nhiều. Cho nên tôi, tại sao tôi mới tu? Tôi dừng lại. Nếu tôi nghĩ rằng tôi phải làm có tiền nhiều, tôi làm công danh sự nghiệp đầy đủ rồi tôi mới tu thì nó trễ rồi. Cho nên mình có câu thành ngữ là tu mà phải trễ. Nên tại sao tôi phải tu? Tại sao tôi đi tu? Tại sao tôi đi chùa? Tại sao tôi phải tu? Vì tôi thấy không những tôi mà tất cả mọi người đều chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam. Tại sao cái ly nó bể mà tôi khổ? Là tôi tham. Tăng hai giá trả ti sô cô, tăng hai giá trả ti phá văn, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Cái sầu khổ là cái quả, còn cái tham ái là cái nhân. Và cái đau khổ nó tự tố cáo rằng mình có tham về cái đó, cho nên mình mới đau khổ về cái đó. Và bản thân của cái ly này nó có cái bản chất là vô thường, vô ngã, đau khổ. Cái ly này có bản chất là bể, có bản chất là vô thường. Mà tôi tham ái cái ly này thì tôi phải đau khổ vì nó, vì nó có vô thường. Sáng nay đọc cái tờ báo Tuổi Trẻ, họ đăng tin là có 5 đứa bé đi tắm suối, đi mót hoặc hạt điều, đi tắm suối rồi chết. Họ có chụp tấm hình 3 cái hòm, người cha người mẹ với đứa con còn lại đang đứng nhìn cái hòm mà khóc, người mẹ khóc. Mình có thì mình mới có cái sự ràng buộc. Mà khi nó mất thì mình mới đau khổ. Đúng không? Cái nỗi đau của người này lớn lắm, bởi vì 3 đứa. Gia đình này 3 đứa, một gia đình khác 2 đứa. Tất cả 5 đứa. Cái đau, cái nỗi khổ này không phải 1 mà 3. 3 đứa con. Đúng không? Đó. Thưa quý vị, 4 câu đầu giải thích cho chúng ta biết rằng cái lòng tham nó không đáy. Và nếu như mà mình không dừng lại thì mình cứ chạy theo cái lòng tham, chạy theo lòng tham. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê theo của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Đó, tôi đang là tại sao tôi phải tu? Tại nếu tôi không tu thì cái lòng tham tôi nó cứ lôi kéo, tôi không dừng lại được. Nên tôi phải dừng lại để tôi tu. Và quý vị cũng đã là cái người thể hiện được cái tinh thần đó để dừng lại để tu. 4 câu tiếp theo thì nó tới 13 khổ lắm. Nếu mà chưa dừng lại suy giảng lâu thì cái phần sau nó không có giảng hết được. Cái đồng hồ trên bàn của sư là của thầy là 8:35, hồi nãy 8:35 mà bây giờ nó cũng 8:35. đồng hồ này nó chết rồi mà ai để đi chi biết nữa. Bây giờ là 9 giờ rồi, đồng hồ này có 8:35, giảng riết đồng hồ 8:35, 8:35 là 9 giờ rồi. Câu 4 câu tiếp theo: tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, vẫn mãi dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa muốn biên thùy rộng mở. Câu này mình không phải là vua, thế nên mình không có tính chuyện là biên thùy rộng mở, nhưng mình là chủ nhà, mình có cái nhà, mình muốn cái nhà mình một tầng rồi hai tầng rồi ba tầng, mình muốn mình một nhà rồi hai nhà rồi ba nhà rồi bốn nhà, mình muốn cái nhà thứ năm để mình có năm căn nhà để mình chia đều cho năm đứa con, thì mình sẽ làm, mình đầu tư, mình làm ăn để mình có tiền mình làm căn nhà thứ năm. Thì mình chưa làm được căn nhà thứ năm thì mình đã chết rồi. Ok thầy. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa muốn biên thùy rộng mở. Đó, cái tâm lý của ông vua. Và hiện nay có một số nước họ cũng có cái ý đồ đó, họ muốn mở rộng cái biên cương của họ bằng một cái phương pháp phi pháp, bằng một cách phi pháp gây tai họa cho nhiều người. Mà nói vua chúa thì nó xa, mà nói chuyện của mình nói chuyện gần. Ví dụ mình có căn nhà, mình muốn hai căn nhà, muốn ba căn nhà, bốn căn nhà đó. Rồi mình phải làm sao mình chạy ra có tiền để làm những căn nhà đó. Thì trong quá trình làm căn nhà đó mình đau khổ. Rồi khi mình muốn có tiền để mình được làm căn nhà đó chưa chắc được, bởi cái duyên mình không có. Cái duyên mình để có căn nhà không có, tiền kiếp mình không có làm phước, tiền kiếp mình không có bố thí, tiền kiếp mình không có giúp cho người khác chỗ ở, tiền kiếp mình không có xây chùa tô tượng đúc chuông, tiền kiếp mình không có làm những công đức, thì kiếp này làm sao mình giàu có nhiều tiền trong các nhà được, khó lắm. Bây giờ tôi nghe có nói là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Vì mình muốn nhưng mà cái phước không có thì làm sao được. Tại sao tôi đi tu? Tại vì cái lòng tham nó chi phối chúng ta, nó làm chúng ta phải đau khổ, cho nên tôi phải tu, tôi dừng lại. Có nhiều người nói tôi làm nhà để tôi để cho con tôi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu con mình có phước thì không cần mình để nhà, nó vẫn có nhà. Còn con mình không có phước, mình để 10 căn nhà, nó bán hết, nó đi đánh bài hết. Cho nên cả cuộc đời của mình làm 10 căn nhà, 5 căn nhà bằng một cái cách nào đó mà nó không hợp pháp, không hợp lệ, nó không chân chánh, để lại cho con mình, tưởng con mình hưởng, cuối cùng con mình không hưởng được. Vì con mình không có phước. Thầy thấy có nhiều người cha mẹ rất nghèo mà con là đại gia, rất giàu. Có nhiều người cha mẹ là giàu, trong cái thời đại của cha mẹ thì cha mẹ giàu vậy đó, tới thời con nó nghèo rất buồn thôi. Cứ tưởng là cha mẹ để cái tài sản cho con, nhưng mà không được. Thí dụ như nó không được là lý do gì? Ví dụ cha mẹ để lại cho nó 100 cây vàng, rồi đứa con nó không có phước, nó khởi bệnh, mà bệnh này bệnh nan y, bệnh nan y, cho nên nó không thể dùng cái số tiền nhỏ để chữa bệnh được, nó phải dùng hết cái số tiền 100 cây vàng đó để chữa bệnh. 100 cây vàng không cánh mà ra đi, 100 cây vàng đậu nó ra đi vì đứa con nó bệnh. Mà cũng chưa chắc là hết 100 cây vàng này mà bệnh của đứa con nó hết, không chắc được. Cho nên gọi mình có câu thành ngữ là gì? Tội ai nấy mang, phước ai nấy hưởng, đúng không? Mà tu là tội phúc, tinh là nhân quả, đấy không? Có đức mật sức mà ăn, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Mình để lại tiền nhiều bằng một cái sự không tu thì nó không bằng để lại cái sự tu. Vì khéo tu thì nổi. Người đời ta nói là con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha. Mình là cái người có một cái tài sản kết xù bằng một cái sự thấp đức,
thì con mình nó hưởng sao được, đúng không? Mình cũng hưởng được mà con mình cũng hưởng. Tu là hưởng sạch. Thế mình có câu là lên đên qua cửa thằng thù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Cái lòng tham của mình nó cuốn trôi mình đi theo. Lửa tham ghê lắm mày ơi. Hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Lửa tham nóng bội lửa thường, hận sân cũng thế chẳng lường đổ đau. Si mê như lưới phủ đầu, con sông ái nọ rạch sâu nào bằng. Cái con sông ái dục nó chảy hoài không dứt. Con sông ái nọ rạch sâu nào bằng, con sông ái dục rạch sâu nào bằng. Sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Không có dòng sông trên thế gian này nó vậy mà nó không sâu bằng cái lòng tham. Cái dòng sông nó không sâu bằng cái lòng tham. Mà nếu mình cứ chạy theo cái lòng tham thì mình không tu được. Cho mình phải dứt lại, mình dừng lại để mình tu. Ý nghĩa của cái hai câu đầu này, mình phải dừng lại để mình tu. Còn mình chạy theo cái lòng tham, mình chạy theo ngọn. Càng có nhiều càng tham nhiều. Đó. Còn mình dừng lại mình tu mới được. Cho nên mình phải dừng lại. Mà đặc biệt là những người đang ngồi đây, đa số là cũng là nửa đời hương thấm. Có cái tuồng cái lương trước 75, có cái tuồng cái lương là nửa đời hương thấm. Cái gì có mình có nghe biết cái tuồng đó không? Giỏi. Dùng cái thành ngữ thôi, nửa đời hương thấm tức là nửa đời đã sống một đời này, hơn nửa đời người. Mình đang không ai nửa đời nữa mà hết đời hương thấm rồi. Hết đời, đúng không? Sáu mươi tính năm tức là gì? Năm sau tôi sẽ chết. Đọc theo thầy, 60 tính năm, năm sau tôi sẽ chết. Sẽ đọc yếu vậy? Đọc yếu quá, được. Đọc mạnh lên. Năm sau tôi sẽ chết. Đó. Đọc mạnh vậy thì mình mới sống. Đọc yếu là chết. Người niệm sự chết, người đó không sợ chết. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Người nào sợ chết, người đó sẽ chết sớm. Người đó lo ăn ngủ được. Còn người nào không sợ chết, dám đối diện với tử thần, người đó sống lâu, vì người đó không sợ chết. Và cái người niệm sự chết, người đó sẽ không lo âu, vì sinh tử đại sự, cái chết là cái chuyện lớn mà nó đã kết thúc rồi. Còn cái chuyện nhỏ nhặt này là chuyện nhỏ, đúng không? Chuyện mà chồng có vợ bé là chuyện nhỏ, chuyện vợ phản bội là chuyện nhỏ, đúng không? Chuyện mất tiền mất của là chuyện nhỏ, chuyện sống chết là đại sự. Thì mình có câu chữ Hán là sinh tử đại sự, đúng không? Sống chết là chuyện lớn. Chiều nay về nhà đứng trước mặt cái ông chồng mà ông phản bội mình á, nói thưa thầy, chuyện nhỏ. Đọc lớn lên, chuyện nhỏ. Đó thì thôi, khỏe. Không có chuyện lớn nữa. Có nhiều người đưa cái chuyện là thành chuyện lớn. Cho nên ốm o gầy mòn, ăn không được, ngủ không được. Mà ca dao Việt Nam có câu là gì? Ăn được, ngủ được là tiên. Ăn không được, ngủ không được là phiền, bỏ đi. Ăn được, ngủ được là chồng cũng bỏ đi. Mà nếu ăn được, ngủ được là người không có lo. Không có lo. Không có lo lắm. Không có lo âu. Không có lo sợ. Không có lo phiền. Thì chết rồi lo gì nữa. Cái chết là cái đáng lo. Mà mình đã chuẩn bị rồi. Ông sư này ông chỉ mình chuẩn bị rồi. Tôi sẽ chết. Còn cái chuyện khác đâu có đáng lo. Đúng. Đó là cái chết bình thường là 60 tôi sẽ chết. Nhưng mà cái chết bất thường thì lát nữa tôi sẽ chết, ngày mai tôi sẽ chết. Đó là cái chết bất thường, không bình thường. Còn cái chết bình thường là gì? Là năm sau tôi sẽ chết. Nếu người nào 60 tuổi, ai 70 tuổi đọc theo thầy, sau tôi sẽ chết. 70 tháng, tháng sau tôi sẽ chết. Thầy đọc cái tờ báo tuổi trẻ có câu chuyện ngắn mà nó kết thúc cái câu đó. 60 tháng 5, 70 tháng, 80 tháng ngày, 90 tháng giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi, đúng không? 70 tháng, tháng sau tôi sẽ chết. Mà quý vị nghĩ rằng tháng sau mình chết thì mình làm gì giờ? Lo tu, tu mau tôi kể, đúng không? Tại sao tôi mới tu? Vì tháng sau tôi sẽ chết, đúng không? Tại sao tôi mới tu? Vì năm sau tôi sẽ chết, đúng không? Ai 80 tuổi đọc ra thầy? 80 đến giờ, đúng không? Lát sau tôi sẽ chết, đúng không? Lát nữa tôi sẽ chết, đọc lớn lên. Đó, khỏe rồi đó. Cái người liền sự chết rồi đó là sống. Người không bị sự chết rồi là chết. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt. Apamado anatang badang Bahamado matuno badang Apamata nabiyanti yedamata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng bị chết. Thưa quý vị, này 4 câu tiếp theo xin nói đâu rồi. Tiếp theo 4 câu nữa. Người thế gian từ bần dân vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tha. Tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Bỏ tất cả và tay nó mới buông xuôi. Thầy thôi hay đi. Thầy vợ, khi mà thầy đến cái chùa đó thầy đọc qua, tôi thấy hay quá. Bài kinh thì cũng hay rồi, nhưng mà bài thơ thì nó có cái sức truyền cảm mà. Người thế gian từ bần dân vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tha. Vẫn mãi mê theo của cải bạc vàng, xin lỗi, tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Đọc cái thầy rồi thầy giảng. Người thế gian từ bần dân vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tham. Tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Đó. Thưa quý vị, có một lần thầy bị cái xe cuốc đất đập vô cái đầu thầy cái rầm. Tại trên chùa thầy đất nó nhiều lắm, cái 30-40 hecta. Cho nhiều khi giảng bài chứ chiều về phải đứng ra chỉ đạo công trình, làm chuyện này làm chuyện kia. Thì cái xe cuốc đó nó đập vô đầu thầy cái rầm. Mà cái đuôi xe cái cuốc xe, nếu cái cánh cuốc đã chết rồi, mà cái đuôi xe nó đẩy qua đẩy lại nè. Lúc đó thầy nhớ thầy đang lom khom ngồi ở dưới để chỉnh cái cây xe cừ. Cái xe cừ nó ngã. Thầy lom khom thì cúi xuống thì cái xe cừ nó gần cái đuôi xe đó. Nó bắt đầu cái xe nó hoạt động. Mình quên đi, mình quên là cái xe này cái đuôi nó hoạt động. Mình cứ tưởng cái đầu nó hoạt động thôi. Thì cái đuôi hoạt động thì thầy vừa ngồi dậy đứng dậy cái đuôi nó tấp vào cái nó rầm. Kể từ đó đến sau thầy bị nó hơi bị nóng tính một chút. Nóng tính chút xíu. Trước đây thầy ít nóng tính, mà khi bị cái đau đầu tự nhiên cái tánh nó đổi nóng. Đỡ cái lệnh chưa mát, nhưng mà nó mất mát chắc vẫn đại được. Thì lúc bây giờ mới đưa ra bệnh viện chụp CT thì thấy không có gì. Người ta nói nếu mà bị vậy mà bị ói mửa này kia đó thì sọ nó bị nứt. Nhưng cũng may chụp cho nó không bị gì. Nhưng mà lúc đó cái gì biết nó chán chán bằng mày rồi. Chán chán bằng mày thì lúc bây giờ nghĩ sao? Lúc bây giờ là mới nghĩ là cha, cái chùa này mình làm chưa xong mà sao mình chết. Nghĩ vậy. Rồi mình nghĩ cha, không biết mình chết rồi mấy người ở chùa này sao á. Chết xong rồi chết lo mấy người mình sống. Giống như lúc mình chết thì ở cha, không biết con mình sao á, chồng mình sao á, không biết ông chồng nào qua nào, không có kính thêm bà nào không nha. Chết xong rồi chết lo đi ghen với cái người sắp tới, đúng không? Người bằng người thế gian từ bằng dân vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tha. Vì thế dễ sợ. Tiếc công danh trước sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Phải bó tay rồi, bó tay chấm cơm. Đúng không? Bó tay. Muốn cũng được, không thể nào được. Thưa quý vị, như vậy bốn câu thứ ba thôi, thầy tạm ngưng ở đây để thầy tiếp câu bốn câu thứ tư. Thầy mỗi câu mỗi hay, bỏ thì nó uổng, đúng không? Bỏ thì uổng. Giờ 9:15 rồi, còn có 15 phút phụ vô thôi. Tức là câu này nó hay chỗ nào? Người thế gian từ bằng dân vua chúa, bất cứ người nào đứng trước tử thần tâm vẫn còn tha. Câu hay chỗ đó. Chưa có chết mà vẫn còn tham như thường. Chưa có chết mà vẫn còn tham. Tiếc cái này, tiếc cái kia, tiếc cái nọ. Tại sao tôi phải tu? Tại vì tôi biết tương lai tôi như vậy. Trước khi chết tôi vẫn còn tham, rồi tôi mới làm tôi tu. Nhưng cuối cùng mà mình đâu có làm chủ được, mình phải bỏ, bỏ tất cả. Cái tay này nó buông xuôi luôn, xù tay luôn, nhắm mắt rồi xong, kết thúc. Tại sao tôi mới tu? Thì cái ngày mà tôi buông tay nhắm mắt nó gần tới rồi, nó không xa nữa. Nếu mình nó bình thường thì 60 năm cuộc đời, đúng không? Ở Việt Nam đây có ai thuộc cái bài 60 năm cuộc đời về nhớ học cho thuộc, mỗi ngày hát lên 60 năm cuộc đời để nhớ là mình có 60 năm thôi, không phải 70 năm, 80 năm, 90 năm, mình có 60 năm thôi. Bài đó thầy chưa có học, chưa có thuộc. Thầy chỉ nhớ cái câu 1 phần 60 năm cuộc đời để mai mốt học cho thuộc, giảng cho gì nghe. Bốn câu tiếp theo, bốn câu này hay nữa. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao dội bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Hay hết, tương lai của mình hay quá hả, đúng không? Quanh người chết bao người than kẻ khóc, đưa xác chết người đi đông đúc. Kẻ thân nhân uất ức khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Mình chết xuống thì ba biết bao nhiêu người khóc, nhiều người khóc lắm. Chiều qua sư có nghe vị thiền sư đang dạy thiền ở thiền viện Quốc Sơn, chùa của thầy, dạy một khóa thiền 20 ngày. Thầy có nghe bài thuyết pháp chiều qua từ 4 giờ đến 5 giờ. Mà vị thiền sư này mà kể câu chuyện bên Mỹ có cái bà đó, chồng mà chết, hai chồng cũng thương lắm, chồng mà chết trời bắt khóc không thể tưởng tượng nổi, khóc như mưa, như bão tố. Nhưng mà khoảng 1 tháng sau, sao thấy bà lành, ông cưới. Thì ông thiền sư này ông nói cái người mà khóc nhiều á là tham nhiều, mà tham nhiều á thì phải tìm chồng mới này, đúng không? Người ta thương cái người chồng đó người ta khóc, mà người ta thương cái sự cô đơn của người ta mà người ta khóc. Hiểu thì hiểu, thầy nói người ta khóc nhiều bởi vì cái người chồng đó đã đi rồi, người ta bị cô đơn. Ông thiền sư giải thích vậy đó, người ta bị thiếu thốn, người ta bị cô đơn, người ta không ai chăm sóc người ta, đúng không? Thế cái người vợ này khóc sức mướt sức mướt. Và mọi người đi đám tang đi, hai vợ chồng người Mỹ, mà những người Việt ở gần đó họ đi đám tang, họ thấy tội nghiệp cái cô vợ này quá, cô vợ này trung tình quá, cô vợ này thương chồng quá. Nhưng 1 tháng sau thì có một lễ cưới của cái bà vợ này. Là sao? Là sao vậy? Gì giải thích tình trước đó. Tại ông thì tùy theo ông nói cái người vợ này không phải thương chồng mà thương họ, thương bản thân của họ. Vì người chồng chết đi thì cái người vợ này cô đơn, không có ai chăm sóc, không ai làm ra tiền để nuôi, đúng không? Mất đi cái quyền lợi thì tình cảm, quyền lợi về vật chất, thế bây giờ phải cưới thêm một chồng mới để bù đắp lại cái tình cảm đó và bù đắp lại cái vật chất đó. Như vậy thì cái người đó thương họ chứ không phải thương chồng họ. Chứ quý vị đừng có dạy gì mà dành cái cuộc đời của mình để mà bị một cái sự dính mắc, cuối cùng mình chết đi, những cái nghiệp mình phải mang theo. Còn người vợ người chồng mình thì chuẩn bị làm lễ du quy hay là lên xe hoa mới. Mình cứ tưởng người chồng đó, người vợ đó, mình chết đi người ta sẽ hay là không không. Nhưng mà có nhiều người mình vừa chết người ta mừng muốn chết rồi đó. Đúng không? Có không? Có không cái gì? Có. Mà cái cuộc đời của mình tạo cái nghiệp này nghiệp kia, nghiệp tiên này nghiệp tiên kia, để tạo ra một cái tài sản để mình nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con. Đúng không? Bằng một cái nghiệp bất thiện của mình. Mà khi mình chết đi thì cái nghiệp mình mang được mà mang theo. À. Còn chồng, vợ, con cái mình phải bỏ. Tại sao tôi phải tu? Tại sao tôi phải bớt đi? Bớt đi cái thời gian trong cuộc đời này để tôi tu. Tôi bớt đi cái thời gian dính mắc trong cuộc đời này để tôi tu là lý do đó. Thầy nói vậy không có nghĩa chiều nay về nhà rồi bỏ chồng, bỏ con, bỏ vợ là không được. Và những người nghe pháp thầy phiền não thầy lắm. Nó sư giảng sao mà vợ con về nó không nấu cơm cho con ăn nữa. Đúng không? Sư đâu có ý đồ đó đâu. Mà sư giảng sao mà vợ chồng con thì nó không chịu nấu cơm cho ăn nữa. Đúng không? Mà giảng chung cho cả hai, cho nên có một. Và đây là con đường giải thoát. Con đường giải thoát, con đường tu đi giải thoát nó khác với con đường thế gian. Một đường hạnh phúc thế gian, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly. Hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh xa ta chọn đường đi niết bàn. Bài pháp này là bài pháp dạy chúng ta để mà đi trên con đường niết bàn. Niết bàn ăn ta làm ăn số căn, niết bàn là hạnh phúc tối thượng, chứ không phải là dạy chúng ta con đường luân hồi sinh tử. Nhớ điều đó. Và cái thang thuốc này để trị cho cái người nào có bệnh, và cái bệnh này muốn giải thoát cái đau khổ của dòng sanh tử luân hồi thì uống cái thuốc này. Còn người nào không muốn giải thoát, không muốn theo Phật thì thôi đừng uống thuốc này, chứ không phải thầy ép uống. Không có ép dầu ép mỡ cho ai nữa, ép uống thuốc không ép được. Bởi vì cô Phước nó mới nghe này các bạn đó, con đường giải thoát mà. Và tới tuổi này rồi thì phải giải thoát, cái còn gì nữa. Đúng không? Tới tuổi này mà chưa muốn giải thoát rồi thì thành trí phân u. Đúng không? Chưa buồn. Tới tuổi này hai ba thứ tóc rồi, tóc bạc có, tóc vừa bạc vừa không bạc có, rồi tóc không bạc có là ba thứ tóc. Một cái là tóc bạc, một cái tóc mà vừa bạc vừa không bạc, và một tóc không bạc, ba cái tóc rồi. Đúng không? Mà chưa muốn giải thoát nữa thì thôi, cái này là bó tay chân cờ. Quanh người chết ba người tan, giải khóc hỡi người thân, sao vợ bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im liền, lửa tiêu đốt xác thân thành tro bụi. Thầy có một cái phước, thầy xin chiêu cái phước này cho quý vị, tặng cái phước này cho quý vị. Lâu lâu thầy thấy này chết, lâu lâu thấy mình chết. Vì có thích cái phước này không? Có một người nó thích, mấy người kia chắc sợ. Nó thích không? Thích thì thầy mới nói, còn thích thôi à. À, được khoảng 1/3 người thích, còn mấy người khác im luôn rồi luôn. Thì thầy tặng cho 1/3 người thôi, mấy người kia khỏi. Thì nó nói thế là chết. Thầy nằm đó, cái dĩa nằm thấy mình đang nằm đó, chết. Ở trong chùa thầy á, có những cái chú tiểu mới vô chùa chưa được dạy dỗ cho nên nói chuyện không được lễ phép lịch sự. Thầy muốn mở miệng là thầy tu đi mà. Thầy muốn mở miệng là nói mấy chú ráng lo tu hành cái khẩu này chứ, ăn nói gì mà không lịch sự, không có lễ phép vậy. Thầy tính mở miệng là nói vậy để thầy dạy cho mấy chú tiểu đó, nhưng mở miệng không được, chết rồi sao nói. Cái người chết mà nói là tưởng ma nó chạy, tao bỏ là chạy chết luôn. Đúng không? Mình muốn mở miệng mình nói rằng mấy chú đừng có nói cái câu nói như vậy, câu nói là người đời nói, người tu phải nói khác. Mình muốn dạy mấy chú như vậy thì mình mở miệng mình nói thì nói không được, thì mình chết rồi mà nói cho được. Cái hiểu như thầy nói không? Đó. Tôi có lần thấy trước cái cốc thầy có một đông ra, thầy tính ngồi dậy thầy đi hốt ra, tôi sạch sẽ để khách tới ta chê cho. Tôi nói ông thầy chùa, ở chùa này mình cứ mà làm biến ở dơ không vậy, chê mình mất uy tín. mình nghĩ bụng vậy, nhưng mình tính ngồi vậy mình đều không ra, nhưng mà ngồi vậy không được, người chết sao ngồi vậy, người chết là ngồi vậy tao tưởng ma tao chạy tao bỏ chạy chết luôn á, đúng không? Tôi không ngồi vậy được nữa. Trong áo quan người nằm đó im lì, lửa tiêu đốt xác thân thành tro bụi, đang này còn nằm trong băng tài, và sau đó là chuyển tới thành tro bụi. Hạt bụi nào đó kiếp thân tôi để một ma tôi về làm các bụi đó. Cho nên là trong áo quan người nằm đó im lì, hay quá, một cái ngôn ngữ hình tượng, ngôn ngữ văn chương, tức là một cái quan tài có người nằm trong đó. Mà ai nằm? Mình nằm, mình nằm chứ ai nằm đó, đúng không? Đọc thầy câu này, câu này cứ đọc rồi đọc lại cho nhớ thôi. Sống qua ngày chờ cho hồn, đúng không? Đúng chưa? Sống qua ngày chờ cho hồn, tức là mình sắp vô hồn rồi, chờ đó, đang chờ để vô hồn. Thì cái công việc quan trọng mình là đang chờ để vô hồn, xếp hàng để mình vô hồn. Mà cũng xin báo tin cho quý vị vui, chết trước được mùa được mã, chết sau bổ ngã bổ nguyên. Vậy nào mà chết trước mà thầy nghe thầy chết thầy tụng kinh miễn phí, đúng. Ủa gì chết sau thầy, thầy chết rồi, chứ sao thầy đâu có, thầy đâu có tới tụng kinh chú gì, đúng không? Còn nếu thầy chết trước, quý vị nghe tin có một sư anh giảng ở đây chết, quý vị sẽ đi tràn qua cho thầy, chết trước được mồ được mã vậy đó, đi bao thơ phúc điếu cho thầy đấy đó. Chết sao bộ hạ bộ nghiệp ai cũng chết hết, có mình sống, mình không quen ai hết, mình chết không ai, không ai biết mình hết. Còn lúc này mình chết thì bạn bè đông đi phúc điếu tiền nhiều, đúng không? Đó, mình nghĩ tới cái đó tự nhiên tâm mình nó nhẹ, mình sẽ chết, mình sẽ vô quan tài mình nằm, do đó mình phải tu. Tại sao tôi đi tu? Vì tôi sắp vô quan tài tôi nằm rồi. Ý nghĩa là vậy đó. Tại sao tôi phải tu? Vì tôi sắp chết rồi, tôi sắp vô quan tài tôi nằm rồi. Tu mà tôi trễ, nếu tôi trễ thì tôi vô quan tài sao tôi tu được? Đúng. Tôi phải đi nghe thuyết pháp, vì tôi sắp vô quan tài tôi nằm rồi. Mà khi tôi vô quan tài tôi nằm thì tôi không nghe pháp được, thì bây giờ tôi phải đi nghe. Sống 100 năm mà không biết tu thì không bằng sống một ngày mà biết tu. Đem theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăng bia mộ khắc nơi hàng. Dù muốn về trở lại quả trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Bài này hay dữ. Tại sao tôi tu? Tại vì tương lai của tôi là một cái bia mộ khắc nơi hàng. Còn lại chăng bia mộ khắc đôi hàng, đúng không? Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B sinh ở đâu, năm mấy, chết ngày mấy tháng mấy, ai lập mộ đó. Bây giờ quý vị chọn đi, thì chọn đá hoa cương, đá granit, đá cẩm thạch thì khắc sẵn đi, khắc sẵn cái bản đi, để trong nhà để nhắc mình. Thầy có một ông sư, ông sư đệ, ông lớn tuổi hơn, ông tu xa gọi là sư đệ, ông chết rồi. Thì một cái lần đầu tiên mà ấn tượng của thầy nhất, ông tên là Đại Đức Tịnh Thâm. Ấn tượng nhất ông ở chùa Sư Lý quận 6, ở Phú Định, gần gần ngã tư Phú Định, quận 6. Thì cái mà ấn tượng nhất của thầy là gì? Là khi mà thầy vô cốc của ổng, phòng của ổng, thấy một cái hũ cốt. Mình tưởng là hũ cốt của cha ổng, mẹ ổng, ổng để ổng thờ. Thế ra hũ cốt của ổng mà chưa có cốt, chỉ có cái hũ, chỉ có cái hình của ông thôi. Hình ông dán vô cái hũ cốt đó, nó để cái hũ cốt đó, để cái hai cái tinh đèn, một cái lưng hương. Ngày nào ông cũng thắp nhang, khấn vái. À, ông khấn vái làm sao? Tôi sẽ chết, tôi sẽ vô hũ cốt, tôi sẽ vô hũ cốt, tôi sẽ vô hũ cốt. Ấn tượng gì? Không có dụng quá. Mấy chục năm rồi, ông chết cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi. Cũng khoảng 30 năm gặp cái cảnh này bằng. Ấn tượng quá. Cái hình của ổng rõ ràng, một cái hũ cốt, hai chân đèn, một cái hương, để trong phòng. Thì cái tương lai của mình là gì? Vô đó. Tương lai huy hoàng của mình là vô đó. Nên như vậy, bây giờ quý vị nào muốn cãi lộn thì cãi cho đã đi, rồi vô đó ngồi. Muốn hơn tôi rồi cứ hơn tôi cho đã đi, rồi vô đó ngồi cho nó yên. cái vô đó mà cãi lộn người ta sợ nó chạy chết luôn, đúng không? Đúng không? Đó, xem như là ấn tượng quá. Cái tương lai của mình là một cái một miếng đá cẩm thạch granit đã qua cương khắc cái tên mình đó. Cái câu này hay vô cùng. Còn lại chăng bia mộ khắc tôi này. Bài thơ này nó truyền cảm chúng ta vì nó có ngôn ngữ văn chương. Ngôn ngữ văn chương là ngôn ngữ hình tượng, ngôn ngữ đặt lên người ta hình dung được, người ta tưởng tượng được, người ta có hình ảnh cụ thể. Đem theo gì trên mình mảnh giải liệm thì rất bình thường rồi. Nhưng mà câu này còn lại chăng bia mộ khắc con cái này nó không mình chấp nhận rồi đó. Cái không này ai cũng khái niệm ai cũng biết, nhưng mà cái khái niệm còn có cái gì, có cái bia mộ, đúng không? Nhưng mà chết là hết, chết là còn, cũng còn chứ, còn cái gì, còn cái bia mộ. Còn trước đây nó cuộc đời là không có gì hết, chết là hết, buông xuôi tất cả bình thường. Cái ý này cái cũ ai cũng nghe ai cũng biết, nhưng ý mới là gì? Còn lại căn bia mộ khác đời, còn nó còn. Nhưng mà còn cái này còn bi kịch đúng, bi hài kịch. Hài là tưởng còn cái gì, thế là còn tâm bi, đúng không? Bi là gì đó, tâm như vậy đó. Cho nên là xem như là tại sao tôi phải tu, tại sao tôi đi tu, tại sao tôi phải tu. Dù muốn về trở lại cõi trần gian nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. À, cái này hay đó. Kêu thầy trụ trì cái chùa của thầy trên ngoại ô thành phố Biên Hòa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, truyền nhiệm Phước Sơn. Vậy nào chưa đi thì xin mời đi một lần. Lễ hội chùa thầy thì một năm có 8 kỳ, 4 kỳ buổi sáng, 4 kỳ buổi tối. 4 kỳ buổi sáng thì có cả hàng ngàn tăng ni về dự lễ để cho Phật tử cúng dường. Và 4 kỳ buổi tối là lễ cúng đèn tâm linh. 4 kỳ buổi sáng là mùng 1 Tết, khoảng trên dưới 4.000 tăng ni. 12 tháng 4 vừa rồi khoảng trên 2.000 tăng ni. 12 tháng 7 sắp tới là khoảng trên 3.000 tăng ni. 12 tháng 10 thì cũng khoảng 4.000 tăng ni âm lịch. Vì nào mà có điều kiện nên canh những cái ngày đó đi. Mình có một số tiền rất nhỏ nhưng mình cúng dường đến một cái lượng tăng rất đông. Mình có điều mình cúng một vị 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. 3.000 vậy mình tốn có 3 triệu bạc rồi cúng được 3.000 vậy. Có nhiều người gặp thầy nói trong chắc 3.000 vị này chắc có nhiều vị tu giả. Thì nói khoảng 2.000 vị tu giả là cũng còn 1.000 tu thiện. Chứ không lẽ 3.000 tu giả hết, giả đâu mà giữ được. Có nhiều người khó tánh lắm, gì khó tánh, cho có 1.000 bạc à mà đòi sư thiện mới cho, còn sư giả không cho. Thấy nó bi hài kịch. Cho có 1.000 bạc mà sư thiệt tôi mới cho, tôi sư giả tôi không cho, đúng không? Có 1.000 bạc phải 1.000 đô thì sư thiệt cho, sư giả cho thì ngon, mình còn tha thứ được. Còn có 1.000 bạc thì Việt Nam mà sư thiệt tôi mới cho, tôi sư giả tôi rút lại. Cái tâm của mình đâu, cái tâm Bồ Tát mình đâu, cái tâm Ba La Mật của mình đâu, đúng không? Rồi cái tâm gọi là bác ái mình đâu, cái tâm khoan dung mình đâu, tâm quảng đại mình đâu, hay là một sự trì chiết, hay là một sự khó chịu, một sự khó khăn. Rồi có nhiều gì nói rồi lại có nhiều gì khó tánh nói vậy cái này nói khoảng chắc có lẽ khoảng 2.000 sư giả còn 1.000 sư thiệt, nhưng mà cô muốn cúng 1.000 sư thiệt cô phải cúng luôn 3.000 sư thì cô mới loại ra được 1.000 sư thiệt. Còn cô đi lựa không biết cái sư nào thiệt thì hãng sư có đảm hơn xui, không có đảm hơn xui. Trong số những người ngồi đây, ai là Phật tử giả, ai là Phật tử thiệt? Lúc quý vị tham sân si là giả hay thiệt? Là Phật tử hay là không Phật tử? Ma tử. Còn quý vị từ quý vị xã là Phật tử hay là ma tử? Là Phật tử. Đọc tên thầy. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên, đúng không? Thì lúc mình anh hùng á, mình từ bi hỷ xã là mình là Phật tử thiệt. Còn mình lúc mình tam hành lục tặc nổi lên, sân si nổi lên, mắng chồng chửi vợ chửi con, đó là Phật tử giả. Phật tử không làm chuyện đó, đúng không? Cho nên trong mỗi người chúng ta nó có cái giả cái thiệt. trong từ ông sư ông thầy nó cũng có cái giả cái thiệt, chứ không phải là mình nói đây là giả đây là thiệt, không có. Và người ta xét cái tâm chứ không phải xét cái người. Đứng về góc độ chân đế hay là ba la mật là người ta xét cái tâm chứ không xét người. Xét cái tâm tức là tâm nào, lúc nào cái tâm là nghiệp trắng, lúc nào có tâm thiện, lúc nào có tâm lành thì đó là tâm tốt, lúc nào tâm bất thiện là tâm xấu. Đó, thầy cũng nói thêm để quý vị có điều kiện nhân duyên, khi nào có dịp thì mình đi một lần cuộc đời của mình cũng mới ráng cúng 3 ngày để lòi được 1 ngàn sư thiện, còn 2 ngàn sư giả, đúng không? Đó, thì cái chùa này không có mời, có thiệt là không có mời ăn. À, chư tăng cũng, tăng ni cũng không có mời, Phật tử cũng không mời, tự động cái ngày đó là tới, giống như thầy cho mượn tổ vậy thôi. À, cho mượn tổ cho tăng ni đến à, dự lễ, rồi cho mượn tổ cho Phật tử đến cúng dường, giống như cho mượn tổ. Rồi cái gì nào muốn muốn gieo duyên thì cứ gieo duyên, mà cúng dường tăng chúng thì phước báo vô lượng vô biên, cúng dường cho Đức Phật phước báo vô lượng vô biên. Nhưng Đức Phật nói rằng cúng dường tăng chúng sanh gây đinh nê, cúng dường tăng chúng thì phước báo còn hơn cả cúng dường Đức Phật. Kể cả những vị tăng mà trong thời kỳ mạt pháp mà chỉ tròn một cái tấm vải vàng trên cổ mà có tâm lý xuất gia và có hướng tâm đến Phật pháp, mà nếu người thí chủ phát tâm cúng dường mà nghĩ đến tăng chúng thì người thí chủ đó phước báo cũng như cúng dường tăng chúng. Vì là cái bài kinh cúng dường phân biệt kinh do hòa thượng Thích Minh Châu chúng ta phiên dịch thì đọc gì thì thấy đó. Giờ 9:38 bị lố hết 8 phút rồi, gì muốn nghe nữa hay là muốn nghỉ? Nghe cho hết bài ha. Đọc lại câu nào. À, đem theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăn bia mộ khắp nơi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Đó, hay lắm. Đọc thưa thầy. Đem theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăn bia mộ khắp nơi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Có 3 câu thì cũng hay. Ví dụ như thầy có thầy làm trụ trì cái chùa chẳng hạn này, ví dụ vậy, thầy mới trụ trì đây, thầy ví dụ thôi. Rồi á, thầy thấy cái chùa này đẹp, Phật tử đông đảo, những ngày lễ hội Phật tử đông đảo, có những người Phật tử thuần thành đến nhà chức pháp, thầy làm trụ trì của chùa này, rồi khi thầy chết đi, thầy muốn trở lại trụ trì của chùa này được không? À, không bao giờ. Quý vị có một căn nhà 5-7 tầng, rồi khi quý vị chết đi, quý vị muốn trở lại làm chủ căn nhà này được không? À, bó tay bó chân, muốn được đâu, nghiệp lực nó dẫn mình đi. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình cứ tường. Cái nghiệp dẫn mình đi, chứ đừng có dính mắt với căn nhà này quá, với ngôi chùa này quá, với người chồng này quá, với người con này quá. Khi mình chết đi thì mình biết theo cái nghiệp của mình, mình muốn trở lại làm cha làm mẹ của mấy đứa con này không được, mình muốn trở lại làm chồng làm vợ người này không được, mình muốn trở lại làm chủ nhà này không được, mình muốn trở lại làm chủ cái tài sản mình đạt cả cuộc đời mình tích góp được không được. Thì bây giờ thấy 7 tay chào nhau lần lần là vừa, đúng không? Rồi cuối cùng 7 tay chào nhau một lần cuối, mình cuối cùng mà thôi, đúng không? Cô hỏi là cô sao phải đọc bài, đọc lại nữa không? Không được, thầy giảng bài sau này quý vị mở thỉnh cái đĩa này, thỉnh cái đĩa đó nghe chép lại, không có thời giờ, để thời giờ nó hết rồi. Có cái đĩa thầy sư này đang quay, rồi cái đĩa bây giờ kia đang quay đó. Thầy cái bài này thầy có giảng một lần rồi, 1-2 lần ở đâu rồi. Nhất là quý vị đang quay thâu văn này, thâu văn của cái ở Dân Hạnh này, tôi chép lại, tự chép lại. Câu này hay nữa. Câu này hay nữa. Bây giờ quý vị đọc xong hay, giảng thì hay. Câu này hay nữa. Giờ nghe hay đi, đừng có chép nữa. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp mang theo. Chỉ ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Hay quá. Câu này hay nhất là câu đầu tiên. Đọc với thầy. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Đó, hay nhất là câu đầu tiên. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp đem theo. Mình tưởng rằng tài sản mình làm ra mình quyết định được, nhưng mà không. Khi mình nhắm mắt rồi thì những cái người thừa kế họ đang tranh giành cái thừa kế đó. Chẳng hạn như thầy cả bỏ cuộc đời, cả cuộc đời của mình để làm nên một ngôi chùa to lớn hoành tráng, nhưng mà khi nằm xuống thì cái người tiếp theo đó họ đang tranh giành cái quyền chủ trì đó. Gọi là cả đời quý vị làm 500-700 nhà, nhưng mà khi mình nằm xuống thì những người còn sống còn đang tranh giành cái quyền thừa kế, cái tài sản chính đáng của mình, nhưng bị người khác định đoạt chứ không phải mình định đoạt. Nó bi kịch chỗ đó đó. Và cái tài sản của mình đây nè, của mình đây nè, do trong quá trình mình sống mình làm, mình không lo tu, mình tích góp được, mình làm nên cái tài sản này, cuối cùng mình không mang theo mà người khác tranh giành, mà cái nghiệp thì mình mang theo. Bi kịch chỗ đó đó. Nghiệp thì mình mang theo, còn tài sản người ta hưởng. Nghiệp thì mình hưởng, tài sản người ta hưởng. Nghiệp thì mình chịu. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Nghiệp đen kết quả đen. Nếu mình tạo nên cái tài sản này bằng nghiệp đen thì mình phải chịu cái quả đen. Còn cái tài sản nó đang có này, người khác tranh giành nữa rồi, mà khi mình nằm xuống thì người khác tranh giành. Còn nghiệp thì mình phải chịu. Đó. Cho nên là tại sao tôi tu? Vì vậy đó, tôi tu. Tôi ngu gì tôi làm một cái tài sản cho lớn, tôi không tu để người khác giành, tranh giành, đúng không? Tôi tu chứ, tu là cội phúc mà, đúng không? Kéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình, thương mình phóng dật tự chôn lấy mình. Mình thương mình phải tu. Tại sao tôi phải tu? Tại vì nếu tôi dành cả cuộc đời của tôi làm một cái tài sản to lớn kết xù, tôi chết đi, người ta tranh giành cái tài sản của tôi, còn nghiệp thì tôi phải mang đi. Hay chỗ này, quá hay. Cho nên nó thành nó giống như mình nằm đó. Nếu mình có cái thức mình biết tài sản của tao, tài sản của tao, tại sao tụi bay chia? Tao quyết định cái thật, tại sao tụi bay quyết định? Đúng không? Nếu mình biết, nếu mình biết cái mình nằm đó mình chết mình biết thì mình sẽ có suy nghĩ vậy. May mắn cho mình không biết, cho nên tụi nó làm thì làm, mình không biết, nó đỡ cho mình chỗ đó. Bất niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tính nổi vàng, đúng không? Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Và hay nữa, đúng không? Mình tưởng mình làm ra thật nhiều tiền để mình sống lâu, mình không, không khó. Mình tưởng mình có tiền nhiều mình không có già, mình không chết, không bệnh, không sanh không lão không bệnh không bệnh tử. Mình tưởng vậy nhưng mà không. Sanh lão bệnh tử là cái gắn liền với chúng ta, giống như cái màu đỏ này nó gắn liền với cái bông này. Còn tài sản của cải là cái ngoài, nằm ngoài. Còn cái sanh lão bệnh tử là cái mà nó đi theo chúng ta. Bao nhiêu năm làm cái con người là sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, cho 100 năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. 4 câu hát trong cái bài hát Cắt Bụi Định Cung Sơn. Sanh lão bệnh tử. Bao nhiêu năm làm cái con người sanh ra, sanh chợt một chiều tóc trắng như vôi, già, lá úa trên cao rụng đầy, bệnh, cho trăm năm vào chết một ngày, chết sanh lão bệnh tử. Và sanh lão bệnh tử này nó luôn gắn liền với chúng ta như bóng với hình. Còn tài sản nó nằm ở ngoài, nó nằm ở ngoài, nó cách ly chúng ta, đúng không? Có khi nào mình chết đi mà người ta đem tất cả tài sản mà chôn theo mình không? Không bao giờ. Có giấy tiền vàng mã thì có, còn tài sản thật thì nó đang tranh giành. Con trai tao là con trưởng 10 cây, mày là con gái 3 cây thôi, đúng không? Tao cháu nội thích con 5 cây, mày là cháu ngoại ngoại lai 1 cây thôi. Đang tranh giành, đang chia gì đó, đúng không? Đó, bi kịch là chỗ đó. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối tâm luôn đầy sợ hãi. Câu 4 câu này hay nữa. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, cái người có trí tuệ đó phải luôn luôn quán sự chết. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Maranang Pabisa Mi, tôi sẽ chết. Bài này tôi thầy giảng nhiều lần rồi, thầy nhắc là thôi. Maranang Pabisa Mi, tôi sẽ chết. Maranang Pabisa Mi, tôi sẽ chết. Chồng tôi sẽ chết, con tôi sẽ chết, vợ tôi sẽ chết, đúng không? Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, kẻ thù tôi sẽ chết, đúng không? Khi quán tưởng vậy tự nhiên mình tha thứ được. Cái bà vợ bé của chồng tôi sẽ chết, mình nghĩ vậy tự nhiên mình tha thứ cho bà được, đúng không? Chứ không phải mình có người đã đọc cái bài này, đọc lên nguyện hồi hướng công đức đó, nguyện nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, từ con vợ bé khốn nạn cái chồng con ra, nó chết đâu chết mất cho rồi, đồ khốn nạn, đúng không? Nhiều khi niệm tôi sẽ chết, chồng tôi sẽ chết, vợ tôi sẽ chết, con tôi sẽ chết, vợ bé chồng tôi sẽ chết, thì mình tha thứ cho bạn được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo, đặc biệt là con vợ bé chồng con thành Phật đạo sớm, ngày nào tốt ngày đó, để nó đừng đi giật chồng người khác nữa. Đó. Khi mình hiểu rồi tự nhiên mình sẽ thông cảm được, mình hiểu được cái bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kết quả của sự chết là gì? An nhiên mà thị tịch, an nhiên mà viên tịch, an nhiên mà chết, an nhiên mà từ trần, không có lo. Mình chuẩn bị rồi mà, đâu lo gì nữa, đâu có bất ngờ đâu. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên về sự chết á, nên phút cuối tâm luôn đầy sợ hãi. Đó, vậy chúng ta phải niệm sự chết thường xuyên để kìm chết, không có sợ, không có sợ. Còn nếu không có gì sợ lắm, chúng ta sợ lắm. Buổi sáng sớm thức dậy niệm tôi sẽ chết, làm với thầy đi, tôi sẽ chết. Buổi trưa trước khi ngủ niệm tôi sẽ chết. Buổi tối trước khi ngủ niệm tôi sẽ chết. Một ngày niệm 3 lần, nhớ tối thiểu, bảo đảm quý vị là một tháng sau quý vị đẹp hơn, trẻ hơn, khỏe hơn, chắc chắn vậy. Vì niệm sự chết rồi người nó khỏe như lắm, giống như thuốc tiên vậy, thuốc thần vậy, uống vô nó khỏe. Cái gì thuốc uống nó khỏe, khỏe lắm. Tại vì lúc này bây giờ mình niệm sự chết rồi mình không giận ai hết, không có ai đâu giận, chết rồi mà giận gì nữa. Cứ đem còn giận người này, giận người kia, giận người nọ, bây giờ ai cũng sắp chết hết rồi, thôi nghĩa tử nghĩa tận, chết là xong rồi, thôi mình tha thứ cho họ đi. Mà khi mình tối về mình không giận người này, không giận người kia thì ngủ ngon, ngủ ngon thì mặt mày ra dễ hồng hào, còn mất ngủ thì nó bị mệt xấu xí. Mình có cái câu, có câu thành ngữ hay, đọc theo thầy: rầu rĩ đâu riêng, ra rậm rạp, rờ răng răng rụng, rờ rúng rúng rung rinh. Ông này hay á, rầu rĩ đâu ria ra rậm rạp. Đó, cái người rầu rĩ đâu ria thì người mà rầu rĩ đâu ria ra rậm rạp. Thầy có một ông sư bạn, ông thầy bạn, ông mất ngủ 3 đêm, tóc ông nặng trắng đen vậy đó, trắng bóc bích, trắng bạch luôn, trắng như tuyết. 3 đêm ông thầy học chung lớp, mà ông bị cái chuyện gì không biết, ông mất ngủ ba đêm, một tuần sau gặp ông tóc bạc trắng cả đầu luôn, rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, rờ răng răng rụng, đúng không, rờ rúng rúng rung rinh, sắp chết rồi. Cái người buồn lo mất ngủ mất ăn là sắp chết đó. Từ trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sanh, kẻ si mê biết ba phép đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải đó. Quý vị đi chùa nghe pháp ngồi thiền là phát triển trí tuệ, phát triển trí tuệ, tu tập trí tuệ. Ở trong tiếng Anh nó dùng từ develop, develop banh nha, tức là phát triển trí tuệ, hay là nó dịch từ là tu tập. Tu tập tức là phát triển, phát triển cái tâm tu của mình lên là tu tập. Chỉ develop trong tiếng Anh nó dịch là tu tập, hay là mà bình thường ngoài này dịch là phát triển, phát triển trí tuệ, à, tu tập trí tuệ. Nếu quý vị đi chùa ngồi thiền một cái từ 7 giờ đến 8 giờ trên đó là phát triển trí tuệ. Đi xuống đây ngồi nghe pháp một tiếng tiếng nửa đồng hồ, phát triển trí tuệ. Đối với về nhà suy nghĩ những cái lời nói của ông sư này trong kinh điển vì phát triển trí tuệ. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sanh, trí tuệ giúp người ta đạt đạo quả giải thoát. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Thầy cho quý vị ước có một ông tiên mà đến nói với quý vị rằng tôi cho quý vị ước một trong ba điều này, chỉ một trong không phải ba. Một là sắc đẹp, hai là tài sản tiền bạc, ba là trí tuệ. Quý vị chọn cái nào? Có thiệt không? Thiệt không? À, mai mốt thầy để một tấm tiền khoảng vài trăm triệu trước mặt, quý vị chọn trí tuệ hay chọn tiền bạc? Tiền bạc biết liền, cháy nhà cái ra mặt cuộc. Đúng. Để mình đặt cái tâm mình, đặt cái tâm mình, mình biết cái tâm mình phải thật sự. Mình nói tôi chọn trí tuệ, nhưng mà để một tấm tiền trước mặt mình chọn ai mới biết được chứ, đúng không? Anh hùng là anh hùng rơm, cho một bó lửa hết cơn anh hùng, đúng không? Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Người ta để một tấm tiền mà mình thôi bỏ, tôi chọn trí tuệ thôi, thì nó mới anh hùng được chứ. Còn mình nói mình chọn trí tuệ, nhưng mà ta đưa đóng tiền cái thôi, trí tuệ ngủ đi để tôi làm việc này trước ra hả? Giống như rơm vậy, lửa châm vô cháy liền. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sinh tử tái sanh dòng lẫn quẩn. Vô minh ái dục nó là dòng luân hồi sanh tử, nó dẫn mình đi trong dòng luân hồi sanh tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí tái sanh. Nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta sinh hồn. Đúng. Mình cứ sanh rồi mình sanh lão bệnh tử rồi xong, sanh lão bệnh tử rồi sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử. Cái quá trình này nó cứ lặp đi lặp lại nhiều nhiều lần, nhiều kiếp. Những tâm mình vậy, sanh lão bệnh tử. Cái thân này cũng vậy, sanh lão bệnh tử. Đúng không? Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử, nghiệp chúng sinh, nghiệp nhân quả vô minh, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ, khổ người gây nghiệp ác. Như cái kẻ mà bị ăn trộm ăn cướp, bị luật pháp xét xử, tòa án xét xử, thì chúng sanh phải chịu cái nhân quả anh xét xử. Chúng sanh bị vô minh ái dục chi phối thì phải chạy theo dòng luân hồi sanh tử. Đó là quy luật. Dục lạc ngũ trần vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xiến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Câu trả lời của ông sư này, ông tôn giả này, tôn giả đó Tháp Bà La. Tại sao tôi tu? Bởi vì dục lạc ngũ trần, sắc đẹp tiếng hay mùi đó thì ngon xúc lạc, vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xíu tâm can. chứ tại sao mình phải thu thúc lục căn? Tại sao mình mắc mà có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như cắm? Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Có mắt giống như mù, có tai giống như điếc, có miệng giống như cắm. Bởi vì sao? Càng thấy nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn thấy nhiều. Càng nghe nhiều càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Càng nói nhiều càng phiền não càng muốn nói nhiều. Có miệng như câm, có tai như điếc, có mắt như mù. Do đó, thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm tu sĩ tôi sống đời thanh thản. Còn quý vị ơi, làm cư sĩ tôi sống đời thanh thản. Làm người tu tức là người tu xuất gia hoặc người tu tại gia, tôi sống đời thanh thản. Tôi không bon chen, tôi không chạy, tôi không hơn thua cái cuộc đời này. Bởi vì được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mộ ai hơn, vàng son đổ oán đây hờn, thế hơn bao lớp sống còn bể dâu. Cho nên tôi phải tu, tại sao tôi tu? Vì như vậy đó. Câu cuối cùng: kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi phát tâm tu Phật, làm người tu vui đạo sống thanh bậc. Đó là câu cuối cùng. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh để chín rụng rơi. Mình có câu là mạc vị lão lai phương niệm Phật, đa phần cô thị thiếu niên nhân. Mà thầy vừa nói đó, đừng đợi tuổi già rồi tu Phật, mồ hoang lắm kẻ nửa chừng sinh. Đúng không? Đầu xanh quá nửa bạc dần, nghe trong cơ thể chính phần mỏi mê, đường xa ngắn nổi đi về, chiều thu cảm thấy tái tay cõi lòng. Khi vô thường đến thì trái xanh đã chín thì cũng rụng hết. Khi vô thường đến, người trẻ người già thì cũng phải chết. Chứ không phải mình nghĩ rằng già rồi mới chết, còn trẻ không chết. Do đó tôi phải tu, tôi phải làm cái người tu hành để mà tích bờ công đức. Bởi hiểu thế tôi phát tâm tu Phật. Phát tâm mình tu là mình phát tâm, chứ có ai ép mình đâu. Ép dầu ép mỡ ai nữa mà ép tu. Tức là mỗi người tu đều phải tự nguyện hết. Vì đến đây nghe pháp cũng tự nguyện. Nhưng mà tại sao mình tự nguyện? Tại vì mình, tại sao mình tự nguyện tích cực? Tại mình nghe cái bài pháp này. Bài pháp này có giá trị lớn lắm, đã động viên khích lệ. Nó giống như một cái liều thuốc bổ, uống vào người mình tỉnh táo ra, mình suy xét đúng đắn. Làm người tu vui đạo sống thanh bằng, tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận cái không giàu, tôi chấp nhận cái đơn giản để tôi tu. Vì nếu tôi chạy theo cái giàu có thì tôi tu được. Nên tôi chấp nhận cái sự thật, và tôi chấp nhận cái tri túc, tôi chấp nhận cái sự dừng lại bằng hai cái câu chữ Hán thế này. Trước đây Hòa Thượng Thích Phước Sơn, lúc mà chúng tôi học thì Hòa Thượng có dạy hai câu này quá hay: tri túc thường túc, chung thân bất nhục. Tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sĩ. Biết đủ và thường biết đủ, không có gì nhục nhã. Biết dừng lại và thường dừng lại, cũng không có gì sỉ nhục. Có nhiều người nói tôi nghèo tôi sỉ nhục quá, đúng không? Không phải, không phải nghèo mà sỉ nhục. Có người phải làm giàu để người ta coi trọng mình, ta trân trọng mình. Vì mình muốn cái sự trân trọng, cho nên mình ráng mình làm giàu để cho người ta xem mình đại gia, xem mình là bá hộ, xem mình triệu phú tỷ phú, để người ta tôn trọng. Vì mình thích cái sự tôn trọng, chứ mình không thích cái sự tu. Mình không thích cái sự giải thoát, mình không thích cái sự an lạc, mà mình thích người ta tôn trọng mình. Cho nên mình phải làm giàu, đúng không? Chứ thật sự mình cũng đâu có xài hết tiền này đâu. Mình làm có đóng tiền mình cũng đâu có xài hết. Không lẽ mỗi ngày quý vị đem 10 triệu bạc đi chợ? Đi chợ một ngày 10 triệu hả? Có khùng không mà đi chợ một ngày tới 10 triệu không? Đúng không? Cho nên mình không thể, mình cũng xài hết cái tiền đó. Nhưng mình cũng chứng minh là mình giàu, để người ta đừng xem thường mình. Vì mình muốn cái sự kích trọng, tham mình có. Mình muốn mình đến đâu người ta đón rước mình đến đó, mình muốn đâu người ta khen tặng đến đó. Đó là lòng tham. Cho nên mình không chịu tu. Mà mình tu rồi thì mình dừng lại. Mình đừng nghĩ là mình dừng lại là người ta xem thường mình, đúng không? Cái người mà ta kính trọng cái người già, cái người đó không xứng đáng để cho mình, không xứng đáng để cho mình cầu mong cái sự kính trọng của họ, đúng không? Cái người ta kính trọng cái sắc đẹp, cái người ta kính trọng cái địa vị, người ta kính trọng cái tiền tài, thì mình cái người đó không xứng đáng để mình giao du, để mình tiếp xúc. Thì người đó đang chạy theo cái tài sắc lợi danh, chạy theo cái lòng tham. Còn nếu người nào kính trọng cái đạo đức, kính trọng cái tu hành, thì cái người xứng đáng để mình gần. Bởi vì và như vậy cái người mà kính trọng cái đạo đức, kính trọng cái sự tu hành, thì người đó ta không cần mình dạy hạn nghèo, người ta vẫn kính trọng mình. Và tự đáy lòng mình phải nghĩ rằng mình cũng chả cần ai kính trọng mình. Và mỗi người mình tự chịu trách nhiệm về cái nghiệp đen, nghiệp trắng của mình. Phước ai nấy hưởng, tội ai nấy mang. Đừng có vì cuộc đời này, vì cái lời khen cuộc đời này, vì cái sự kính trọng phù du trong cuộc đời này mà mình phải bỏ cuộc đời tu của mình. Cho nên cái câu là tri túc thường túc trung thân bất nhục, tri chỉ thường chỉ trung thân bất sĩ. Biết đủ và thường biết đủ thì không có gì sỉ nhục, không có gì mà sợ sỉ nhục. Biết dừng lại và thường dừng lại, không có gì sỉ nhục. Đó là bài thuyết pháp mà sáng hôm nay thầy tặng đến quý vị. Bây giờ đã 10:03 rồi, thầy cũng có cái việc phải đi. Còn chúc cho quý vị rất nhiều sự thành đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.